Trước khi chúng ta đến lời của Chúa thì xin chúng ta hướng lòng về Chúa để thưa với Chúa một điều. Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì lời của Ngài là lời hằng sống, lời nâng đỡ chúng con bước đi theo Ngài. Lạy Chúa, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, xin cho linh hồn của chúng con, những gì cứng cỏi trong lòng của chúng con đập vỡ, để chính Chúa là đấng sẽ phán trong lòng của chúng con giờ này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Các bạn không bị bỏ quên là thông điệp của cái đội giải cứu cho hơn 10.000 người bị kẹt khi mà siêu bão Katrina vào ngày 29 tháng 8 năm 2005 đã khiến 80% New Orleans, là thành phố lớn nhất của bang Louisiana, chìm trong biển nước. Thì quý vị biết đó, chỉ nước toàn là nước. Trưởng phi đội trực thăng cứu hộ McConnell, ông ghi nhận như vậy. Người thì lội trong nước, người thì trên mái nhà, ở trên những nơi cao. Và đó là tất cả những gì bạn thấy. Tuy nhiên cái nỗ lực giải cứu nó trở nên rất là phức tạp. Và viên phi công đã kể lại, 3 chuyến bay đầu chúng tôi chỉ cứu sống được 89 người, 3 con chó và 1 con mèo. Còn chuyến thứ 4 không cứu được một ai. Các nhân viên giải cứu đó thì cố gắng thuyết phục là: các bạn ơi, các bạn đang sống trong một cái tình trạng rất là nguy kịch mà nó sẽ kéo dài. Không có gì ở đây nữa hết, không có thức ăn và không có việc làm. Nhưng mà những người ở trên mái nhà quý vị, những người lâm nạn, thậm chí họ đứng trên nóc nhà và họ giơ cao những cái két bia mà họ lấy trong các cửa hàng đó, và họ la lớn là: chúng tôi sẽ ở lại. Đến nỗi mà các quan chức thì họ phải nói rằng có lẽ là phải nghĩ đến cái biện pháp mà ngưng thả thực phẩm để mà tăng áp lực cho những người đang vui vẻ trong cái tình trạng lâm nạn. Đang vui vẻ trong tình trạng lâm nạn. Đây là cái hình ảnh tình trạng tâm linh lạc mất thật sự của con người quý vị. Không hy vọng, không có nơi nào để trốn chạy, lại tìm vui ở trong những cái sự tạm bỡ của trần gian. Tuy nhiên các con không bị bỏ rơi là thông điệp của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Vì vậy cho nên Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Có thể nói đây là một trong những cái câu Kinh Thánh quan trọng nhất mà nó tóm tắt những sự căn bản về sự cứu rỗi. Cho chúng ta biết tin lành của Chúa Giêsu là gì, cho chúng ta biết tại sao mọi người cần phải được nghe phúc âm. Chúng ta sẽ hiểu rõ điều này hơn khi chúng ta suy gẫm hai ý: Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài với chúng ta như thế nào, và ý thứ hai, làm sao để chúng ta tiếp tục trong sự yêu thương Chúa. Thứ nhất, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương chúng ta như thế nào. Chúng ta trở lại câu 6. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Chúng ta thấy ngay cái câu 6 đầu tiên nó có hai chữ đó, cái cụm từ này là thật vậy. Cái chữ thật vậy có những cái chữ nhỏ nhỏ rất là quan trọng trong Kinh Thánh quý vị. Cái chữ này nó rất là quan trọng, nó như thế nào quan trọng? Nó để nhấn mạnh cái sự kết luận mà nếu mà quý vị hay là chúng ta đọc cái phần thượng văn. Phần thượng văn là gì? Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, mà chúng ta vẫn hỏi: làm sao tôi biết tình yêu Chúa? Thì cái câu trả lời trong cái câu 6 là gì? Chúa vì chúng ta mà chịu chết. Đây là cái câu trả lời của tình yêu Chúa. Khi nào quý vị? Ngài chết chúng ta khi nào? Khi chúng ta còn yếu đuối. Yếu đuối là sao? Yếu đuối là bất lực, là không đủ sức, là không có cách nào tự thoát khỏi được. Bất lực, yếu đuối, không có cách nào có thể thoát khỏi được. Quý vị có bao giờ đi cái này tôi tạm dịch là phi thuyền siêu tốc không gian ở Space Mountain ở Disneyland, quý vị có bao giờ đi chưa? Tôi có một lần nghe các con chú dạy leo lên. Phút đầu leo lên mấy cái seat belt lại thì còn cười giỡn. Sau đó là những cái cú ngoặt, những cú rơi mà nó rơi như phải nói là coi như là nhắm mắt sợ hãi, mà con tàu nó đâu có dừng đâu quý vị. Nó có lượn vòng vòng hết cái vòng này qua vòng kia, rất vòng vòng, mà mình ngồi trên đó mình chỉ có mong dừng lại thôi, nhưng mà không có thể thoát ra khỏi. Và cuối cùng thì con tàu nó cũng ra, nó cũng phải dừng lại chứ phải không. Mặt xanh như tàu lá quý vị. Tôi là bước loạn trọn xuống, những cái gì ăn buổi sáng nó ra hết. Hẳn nhiên là các con thì nó súng vào nó cổ vũ phải không. Mà nó cho rằng cái tấm hình mà chụp được lúc tôi mà tái mặt xanh như tàu lá, gần như sắp chết rồi đó, đó là cái điều mà chúng ta thích nhất trong chuyến đi. Cho nên quý vị, nó giống như cái vòng xoáy của tội lỗi. Tôi gọi nó là cái vòng xoáy của tội lỗi. Mà nó đem chúng ta vào như vậy đó. Mới đầu thì mình cũng vui vẻ, nhưng mà rồi thì sao? Đau khổ, khốn cùng khánh kiệt. Quý vị có biết đó, một trong những cuốn sách trong Kinh Thánh có ghi cái điều này mà chúng ta cần lưu ý là sách Các Quan Xét. Sách Các Quan Xét nó nói chúng ta một cái vòng tròn, một cái vòng tròn khốn khổ. Thứ nhất là bắt đầu con phạm tội, bỏ Chúa, phạm tội rồi gì? Nhưng mà phạm tội là vui chứ phải không đâu. Phạm tội xong đến rồi đau khổ, rồi cái vòng nữa tiếp sau là gì? Đau khổ xong bị đoán phạt, đoán phạt xong rồi gì? Kêu cầu, rồi kêu cầu được tha thứ, được giải cứu, xong lại trở lại gì? Phạm tội, lại tiếp tục đoán phạt đau khổ, lại kêu cầu Chúa, lại giải cứu, lại trở lại phạm tội. Cái vòng tròn mà nó sao thế nào quý vị? Không thể ra khỏi, mà nó càng lúc nó càng tệ đó quý vị. Phao-lô ông nói thế này: ta phải thăm thành Roma. Đây là điều ao ước của Phao-lô. Nhưng mà quý vị có biết không, Roma ngày đó là cái hình ảnh tiêu biểu cho cái mọi nền văn hóa tuột dốc trầm trọng về vấn đề đạo đức. Ở trong Roma đoạn 1 thì ông nói như thế này. Ông nói cái sự tận cùng của hư hoại đó, không có quốc gia nào tồn tại mà ngoài Đức Chúa Trời là trung tâm. Và ông nói rằng vì họ xa cách Chúa, cho nên ông nói là Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Đàn bà cùng đàn bà, đàn ông cùng đàn ông. Rồi gì nữa? Phao-lô viết tiếp: họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, ghen ghét, giết người, cãi lấy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ. Cách đây một tuần tôi nghe cái tin này của quý vị, rụng rời quý vị. Cái cháy nhà này nó cách nhà của anh Hiếu. Anh Hiếu rơi ra đâu rồi? Anh Hiếu nếu không thì giờ này anh đang ở Việt Nam rồi. Cách nhà có một căn. Cháy căn nhà này mà bên nhà của anh nó là sám khói. Vào sáng mùng 8 bị đốt cháy, 4 người chết. Mà nguyên do chỉ vì cái mâu thuẫn của gia đình và tranh chấp nhà cửa, rồi tranh chấp tiền bạc, rồi đốt nhà, đốt mình, đốt anh em luôn. Tôi ngồi trên xe tôi nghe Hiếu nói chuyện mà tôi rụng rời. Nếu không có Đức Chúa Trời, nếu không có sự cứu chuộc của Chúa, tất cả chúng ta đều giống như vậy. Mình để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường, tìm những chốn đoạn trường mà đi, nó như vậy đó quý vị. Có một vòng xoáy tội lỗi mà càng về sâu rớt này thì Kinh Thánh nói là tốc độ nó càng nhanh cho đến chóng mặt, và cuối cùng nó là hủy diệt. Bởi vì lý do gì? Phao-lô nói rằng họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Không lo nhìn biết Đức Chúa Trời thì con người mình nó càng đi xuống như vậy đó. Quý vị có biết không? Kinh Thánh cho chúng ta biết nếu chúng ta không thuộc về Chúa, nếu chúng ta không thuộc về Chúa thì Giăng đoạn 8 nói rằng ma quỷ là cha của chúng ta. Đó bởi vì nó là kẻ lừa dối và là cha của kẻ nói dối. Nó đổ mấy ngàn năm kinh nghiệm lừa dối nó trên cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta chịu nổi? Mà nó lừa dối sao? Nó nói mình gì quý vị? Nói là mình phải tự thắp đuốc mình mà đi chứ, mình phải tự tu thân tích đức chứ. Đó, mình phải sao? Tự mình mở cửa thiên đàng chứ, tự mình chứ, phải không? Nhưng mà rồi đó quý vị, nó làm thành bài hát đó. Rồi tôi có nhắc bài hát này sao? Nó lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Ở trần gian chưa sợ sao? Trần gian nó có những cái như vậy đó. Mà rồi sao? Nhưng mà cái lừa nặng hơn là cái lừa là gì? Tưởng là mở cửa thiên đàng ra là vào nước trời, nhưng mà lại cuối cùng là rơi vào địa ngục. Một sự lừa dối thật lớn lao. Cho nên quý vị, chỉ cho đến khi như Phaolô, Thánh Phaolô, mà ông nhìn nhận cái này quý vị: tôi muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, tôi muốn tránh cái điều dữ nhưng mà điều dữ lại cứ vướng vít theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết này? Mình muốn ra mà mình lại cứ quay đầu vào tội lỗi. Quý vị biết có những cái điều gì tôi không biết, nhưng mà quý vị biết có những cái điều gì nó cứ vướng mình hoài. Cho đến khi mà mình thừa nhận cái sự bất lực của mình trong tội, thì lúc đó công việc Chúa làm là gì? Đấng Christ theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Khi chúng ta bất lực thì Chúa đến chết vì kẻ có tội. Theo kỳ hẹn có nghĩa là sao quý vị? Đây là không phải chuyện tình cờ, đây là không phải là cái chuyện mà Đức Chúa Trời tự bất chợt nghĩ đến thôi, thì giờ thương quá bất chợt nghĩ đến cái chuyện đó. Không có. Theo kỳ hẹn là sao? Cái chuyện phạm tội là cái chuyện mấy ngàn năm sau của tôi, nhưng mà Chúa đã định như thế nào? Chúa đã giải quyết cái tình trạng bất lực trong tội của tôi từ muôn thuở về trước. Vì vậy Kinh Thánh chép là gì? Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Nói cho chúng ta biết là theo kỳ hẹn. Như vậy thì cả cựu ước, tất cả cựu ước chỉ có nói cho chúng ta một điều là theo kỳ hẹn Chúa Giêsu sẽ đến thế gian và chịu chết. Cả cựu ước chỉ nhận nói về hướng về điều đó. Nhưng Đấng Christ theo kỳ hẹn vì chịu chết để bày tỏ điều gì đó quý vị? Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết chỉ bày tỏ một điều là vì yêu thương chúng ta. Cái câu Kinh Thánh này, nếu mà chúng ta suy nghĩ, nó định nghĩa cái chức vụ của Chúa Giêsu, nó định nghĩa chức vụ của Chúa trước khi Chúa giáng sanh, trước khi Chúa làm người. Mà tôi ngạc nhiên lắm, khi sáng tạo vũ trụ thì Chúa phán chỉ có một lời thì tất cả mọi sự đều xuất hiện. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề bất lực của tội lỗi của chúng ta thì Ngài phải trở thành người, Ngài phải sống, Ngài phải chết trong lịch sử của con người để cứu chúng ta. Đây là cái chức vụ phải nói là khủng khiếp. Đây là cái chức vụ mà mình nói về cái điều này mình không bao giờ có thể hiểu nổi. Mình phải quỳ xuống mà đọc những lời này đó quý vị. Tại sao Chúa làm chi vậy? Có thể nào mà Chúa yêu tôi mà không cần phải chết chăng? Mục sư John Philip, ông cái minh họa cái câu chuyện tình yêu của Chúa một cách, phải nói ông nó minh họa như thế này: một cậu trai trẻ yêu một cô nàng gian ác, và cô đòi cái bằng chứng tình yêu của anh á bằng bởi vì mang cái trái tim của người mẹ đến cho con chó cưng của cô ăn. Hẳn như là câu chuyện là chuyện này thôi, nhưng mà cho chúng ta cái hình ảnh như thế này. Bây giờ người trai trẻ lấy dao xẻ ngực của mẹ mình ra, lấy trái tim ra, và khi cái anh chàng trai trẻ này đó chạy đến cái cơ trở lại với cô nàng nha á, anh vấp té, cái trái tim nó rớt ra, trái tim nó rớt xuống như vậy á, thì trái tim vẫn phát thành tiếng nhỏ nhẹ với chàng trai này nè: con ơi, con có đau không? Con của mẹ, con có đau chút nào không? Rồi mục sư ông mới kết luận rằng dù cho tình yêu của người mẹ mà có mô tả đến mức như vậy, nó cũng không thể nào mô tả hết tình yêu của Chúa. Khi Đức Chúa Trời mở cho cả nhân loại thấy tại đồi Gô-gô-tha, Chúa nói gì? Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết làm mình làm điều gì. Và tôi đã cầu nguyện gì? Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu ơi của con, xin dạy cho con biết yêu Ngài, xin dạy cho con biết học sống và chết với Ngài. Vậy thì sao tôi phải làm gì để tiếp tục ở trong cái tình yêu của Chúa khi tôi bất lực mà Chúa vẫn chết cho tôi? Câu 9: huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài mà được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Mình chú ý cái chữ cơn thành nộ này, có nghĩa là trước khi mà chúng ta nhận thấy mình bất lực, chúng ta trước khi chúng ta thấy sự cứu rỗi, thì tôi phải thấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên tội nhân đang đến. Chúng ta phải thấy cơn thạnh nộ của Chúa. Xin Chúa để giúp cho mình ý thức rằng đó, mình đang bị trói buộc ở trong cái chỗ tuyệt vọng, ở trong cái chỗ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, và một cái tương lai kinh khiếp đang chờ đợi mình. Nếu không thì mình sẽ không có nhìn lên tấm lòng của Chúa, mình vẫn cứ tà tà thôi quý vị. Chúa Kinh Thánh cho chúng ta biết là Ngài là đám lửa hừng hay thiêu đốt. Nhưng mà rồi á, mà quý vị thấy không, có khi mà mình thấy Chúa không có phạt, rồi thấy mình cứ phây phây á, rồi sao? mình cứ vậy sống vậy thôi. Nhưng mà mình không có biết rằng đó, xin Chúa giúp cho để thấy rằng một ngày tôi sẽ phải trả lời với Chúa, với đấng tạo nên tôi. Tôi sẽ phải trả lời. Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều cuộc đời Chúa đục, nhiều cuộc đời Chúa đục, nhưng mà khước từ. Một trong những người đó chúng ta biết là Judas Iscariot. Judas Iscariot suốt đời là một con người phải nói là gian manh, ăn cắp tiền. Ông là thủ quỹ mà, ông ăn cắp tiền nhưng mà sao? Chúa biết mà Chúa vẫn dẫn đi. Quý vị có ngạc nhiên không? Chúa có cho ân huệ không? Chúa có chặn không? Có. Chúa cho cơ hội. Chúa bảo sao? Chúa nhúng miếng bánh. Chúa nói là cái người phản ta sẽ ăn miếng bánh này đây. Có nghĩa là Chúa gì? Chúa cản mà Giu-đa vẫn đi. Vẫn đi. Chúa nói đừng làm mà vẫn làm. Không khi nào con người đi vào cái sự đoán phạt mà Chúa không cho cơ hội. Tất cả chúng ta đều chỉ cho cái cơ hội được nghe tin lành của Chúa, được nghe lời của Ngài. Rồi mục sư Joseph Parker, ông hỏi là ông được hỏi thế này: tại sao Chúa lại chọn Giu-đa phản Chúa là một môn đồ của Ngài? Tại sao Chúa lại chọn Giu-đa? Ông không có câu trả lời. Nhưng mà ông nghĩ cái điều này sâu xa, và cái câu trả lời này, câu hỏi này đó, nó trở lại với ông: tại sao Chúa lại chọn con? Tại sao Chúa lại chọn con? Mình ngồi đây mình cũng tự hỏi: tại sao Chúa lại chọn con? Chúa thấy những điều mình làm không? Chúa biết những điều mình suy nghĩ không? Chúa biết sự phản loạn của mình không? Sự thù nghịch của mình với Chúa không? Mà tại sao Chúa lại chọn con? Câu trả lời là: con không biết. Cái điều đó mình sẽ hỏi Chúa ơi, tại sao Chúa chọn con? Chỉ có điều là con biết con yếu đuối, con biết con bất lực, và con đưa tay lên, con nhận điều Chúa làm cho con, con nhận điều Chúa chết cho con, và con sẽ đi trong sự ôm ấp và sự thương xót của Chúa mỗi ngày, mỗi ngày. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị suy nghĩ thử xem, kẻ thù nguy hiểm nhất của mình là ai quý vị? Là mình. Là mình. Có một cái sự đối nghịch giữa mình với Chúa, Đức Chúa Trời. Mình không thích lời Chúa dạy. Mình không thích luật pháp của Chúa. Mình không thích cái đường lối của Chúa. Mà quý vị nhé, mình đừng có đánh giá thấp cái tấm lòng thù nghịch của con người với Chúa. Nó không thấp đâu. Chúng ta biết là cái câu chuyện mà mình thường thường mình nhắc đến cái anh trộm lành thôi. Mình không ít khi mình nhắc đến anh trộm dữ. Cái người trộm dữ mà bị đóng đinh bên cạnh Chúa đó. Anh này hoàn toàn bị lạc lối. Anh này hoàn toàn bị bất lực đến hơi thở cuối cùng rồi đó. Mà vẫn sao? Ăn ăn không? Không. Vẫn thù nghịch Chúa. Không? Ném những lời mắc nhiếc với Chúa là sao? Ngươi không phải đứng quyết sao? Hãy tự cứu người ngươi để cứu tôi chúng ta nữa. Và đó là Kinh Thánh cho chúng ta biết là càng ngày về càng cuối cùng, con người sẽ ăn ăn không? Không. Con người sẽ không ăn ăn. Kinh Thánh cho biết là con người sẽ càng chống nghịch Chúa nữa. Cho nên tôi thường thường tôi nói là đức tin là sự ban cho. Đức tin là sự ban cho. Đây là lời của Chúa, Kinh Thánh chép. Không phải bởi vì mình tìm kiếm hay là gì bôn ba như thế nào, mà có sao đó, Chúa ban cho mình cái đức tin mình tin Chúa. Mình thì như vậy đó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì yêu thương, Ngài muốn hòa thuận, Ngài muốn cứu mình, Ngài muốn cứu chúng ta. Ân điển nó không phải là không trả giá đâu quý vị. Ân điển, cái sự độc đáo của tình yêu của Chúa là chỗ Chúa sai con Ngài đến chết cho tội nhân. Đây là sự độc đáo. Đây là điều chúng ta không thấy trong thế giới này. Và đây là cái chúng ta không thấy trong đời sống con người. Chết cho cái người không xứng đáng, không bị gian ác. Cho nên Phao-lô mới kết luận trong câu thứ 11: nào những thế thôi, chúng ta lại khoe mình trong Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Mình nói đến cái câu cái chữ đoán phạt rồi gì? Bây giờ mình nói đến chữ hòa thuận. Hòa thuận. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nhờ ơn Chúa để mình biết đó, cái bước đầu tiên của sự vui mừng là phải được sạch tội nhờ huyết của Chúa. Phải bắt đầu nhận được cái sự vui mừng từ cái chỗ bắt đầu là phải được sạch tội nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Và cái sự giải hòa với Đức Chúa Trời là ơn lớn nhất mà Chúa dành cho chúng ta. để nhờ Chúa, nhờ ơn Chúa mà chúng ta tiếp tục cái duy trì trong cái mối quan hệ tốt đẹp này. Xin cho tôi tấm hình tiếp theo. Soichi Yokoi, anh là một người lính Nhật, anh đóng quân ở đảo Guam, và trong cái thế chiến thứ hai, anh á, dù là nhận được cái tờ truyền đơn chiến tranh đã kết thúc rồi, anh nhận được cái tờ đơn đó, tờ truyền đơn đó, nhưng mà anh sợ quân Mỹ, lính Mỹ bắt, anh bắt đầu làm gì? Anh chạy vào rừng suốt 28 năm sống trong trốn trong hang động không chịu ra. Anh sống nhờ bằng cái gì? Thì chuột, ếch, nhái, gián và xoài rừng, cứ ban đêm đi ra kiếm những đó ăn rồi trốn trong đó. Suốt 28 năm như vậy đó, thì một ngày có hai người đi săn, và cái tên này cũng khá đặc biệt. Người thứ nhất tên là Jesus, hay là Jesus Duena, và người thứ hai tên là Manuel de Gracia. Hai người này đã gặp được anh, và cuối cùng thì năm 1972 kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, biết anh bao nhiêu năm rồi, năm 1972 anh trở về Nhật, anh được cứu và anh được trở về Nhật. Và anh nói thế này: thật là xấu hổ, nhưng mà cuối cùng tôi đã trở về. Cái điều đáng nói ở đây, cái chỗ hai cái tên của cái người đi tìm gặp được anh này là cái tên gì? Jesus và Manuel. Hai cái tên này là tên gì quý vị? Nhắc cho chúng ta điều gì quý vị? Là cái tên dưới cái tên của Chúa Jesus là cứu thế. Và Manuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta quý vị. Để làm gì? Để đến, để tìm, để chết thay cho những người chạy trốn khỏi Chúa, cho những người trốn Chúa, chạy khỏi Chúa, và những người thù nghịch với Chúa. Và nói cho đến với chúng ta, và Chúa nói rằng chiến tranh đã kết thúc, sự thù nghịch giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đã kết thúc, đã kết thúc, và bạn được tha thứ, bạn được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bạn được tha thứ và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý vị, theo Chúa mình mất một điều và mình nhận được một điều. Điều mình mất điều gì? Mình mất cái chỗ đứng thù nghịch với Đức Chúa Trời, và mình nhận cái chỗ hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mất chỗ hòa thù nghịch và nhận cái sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết đó, mình có thể hình dung cái hình ảnh này: Đức Chúa Giêsu, Ngài giang tay trên thập tự giá, Ngài nắm một bên là Đức Chúa Trời và con người đang là thù nghịch với nhau. Ngài nắm Chúa như là cái cầu nối, là trung tâm để làm lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người. Nếu không có Chúa Giêsu, nếu Ngài không đến thế gian, thì sự thù nghịch nó vẫn cứ tiếp tục. Phao-lô đó, dù vậy trong cuộc sống của mình quý vị, Phao-lô ông có một cái dằm sóc, mà cái dằm sóc ông nói ông cầu nguyện nhiều lần mà xin Chúa giải cứu, mà Chúa nói sao? Chúa nói không, ân sủng ta đủ cho ngươi rồi. Có nghĩa là sao? Mình theo Chúa mình được hòa giải với Đức Chúa Trời, hòa thuận với Đức Chúa Trời, nhưng có một cái chỗ nào đó Chúa không chữa lành trong cuộc đời mình. Chúa để đó, Chúa không chữa lành. Mình cũng cầu nguyện nhiều lắm phải không? Mình cầu nguyện cái điều này, mình điều còn thiết tha, mình cũng khóc lóc phải không? Mà Chúa nói không. Nhưng mà Chúa bảo gì? Học mà đi với điều đó, học mà đi với điều đó, học mà đi với cái đấng sống và chết trong lòng, chết cho những người tin Ngài. Và chính sức sống của Chúa dẫn chúng ta đi qua những cái điều đó, đi qua những điều đó với Ngài. Cho nên tôi không ngạc nhiên là có nhiều điều mình cầu nguyện, mình dâng với Chúa, mà Chúa nó ân sủng ta đủ cho ngươi rồi. Học bước đi với những cái điều đó. Quý vị, thả con ra thì con làm bậy. Tôi nói với Chúa như vậy: Chúa ơi, Chúa mà thả con ra thì con làm bậy. Cho nên xin Chúa giúp bước vào trong tư tưởng của con, xin Chúa bước vào trong cái hành động của con và gia đình của con. Tôi phải xây dựng đời sống của tôi trên lời của Chúa Pháp. Nhà nó có nền mà không? Mà nền của người tin Chúa là gì? Là Kinh Thánh. Nhà có nền, mà nền của người tin Chúa là Kinh Thánh. Nếu tôi không ở với Chúa, nếu tôi không biết Chúa, tôi sống ngoài lời Chúa bao lâu, tôi sẽ chết ngoài lời Chúa bấy lâu. Nếu tôi sống ngoài lời Chúa bao lâu, tôi sẽ chết ngoài lời Chúa bấy lâu. Cho nên Xin Chúa thương xót chúng ta. Sự sống của Chúa phải đổ qua tôi. Sự sống của Chúa phải đổ qua tôi. Quý vị học thần học á, thần học mà không biết Chúa. Quý vị có biết nhiều giáo sư thần học, coi giáo sư thần học vậy chứ mà không biết Chúa à. Cho nên nhiều người tới gặp tôi nói là em muốn học thần học. Không phải. Thần học mà không biết Chúa nó đúng, nhưng mà dẫn con người sẽ đến chỗ chết. Cho nên mục tiêu của thần học là gì quý vị? Hội thánh của chúng ta, Chúa ban ơn cho có nhiều người học. Thần học là mỗi ngày trở nên giống Chúa. Tóm tắt chỉ có một điều thôi, mỗi ngày trở nên giống Chúa. Cho nên phải có cái gì trong cái con người này, phải có sự sống của Chúa ở trong con người này nó tràn ra. Ân huệ của Chúa đổ vào cuộc đời của tôi mà nó không đi ra là xong. Cái nguyên tắc của đời sống của các bạn, của quý vị và tôi là ân huệ của Chúa đổ vào, ân sủng, tình yêu Chúa đổ vào, nó phải đi ra, nó phải đi ra. Và có người cho rằng cái bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể mua được bằng tiền. Có người cho nói là như vậy đó quý vị. Mà nếu có thứ gì mà không mua được bằng tiền thì có thể mua được cái gì? Bằng gì? Nhiều tiền hơn. Có người cho rằng như vậy đó. Đó này. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết thiên đàng không thể lấy tiền bạc, không thể lấy đạo đức, lấy bố thí mà mua được. Tại vì nếu mà thiên đàng á, mà mua được bằng tiền thì chắc chúng ta đây nghèo nghèo như mình ở đây chắc không ai vào thiên đàng hết. Mấy người giàu giàu chắc mới vào mặc quay thôi. Nhưng mà như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Cái chữ này lưu ý chỗ này quý vị, động từ dùng ở đây là hiện tại, khi chúng ta còn có tội. Mình bây giờ đang còn có tội không? Có nghĩa là câu Kinh Thánh này nó có áp dụng chúng ta không? Vẫn áp dụng cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Cho nên quý vị đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Mỗi ngày chúng ta sẽ còn có tội. Cho nên câu này vẫn áp dụng cho chúng ta. Những cái chữ mà trong Kinh Thánh, trong cả cái phân đoạn này, nếu quý vị đọc á, thì thấy là gì? Những chữ gì? Bởi sự chết con Ngài, nhờ sự sống con Ngài. Những cái chữ bởi chính Chúa thì cho chúng ta thấy con không có con người trong đó, mà tất cả đều làm bởi Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải tiếp tục ở trong Chúa, tiếp tục bám lấy Chúa cụ thể Giê-xu. Vì ngoài Đấng Christ thì không có hy vọng. Ngoài Đấng Christ không có hy vọng. Cuộc đời của các đầy tớ Chúa mà Chúa dùng đó quý vị, bởi ân huệ Chúa có cho họ một thời gian họ nhận biết mình tội lỗi. Chúa mang họ đến cái chỗ tan vỡ, đến cái chỗ mà nát bấy đó. Rồi Chúa thuyết phục họ, họ đau khổ, họ khóc lóc, và suốt đời họ giảng tin lành trong sự run sợ. Cho đến khi nào mà mình tan vỡ, mình sụp xuống, ơi con, Chúa ơi, con hoàn toàn bất lực, con không thể nào cứu con, xin thương xót con. Mel Trotter, đây là cái người mà chúng ta có thể học được bài học rất là nhiều. Ông là một con trai của một người pha rượu. Người pha rượu là cái người mà đứng ở sau bar, quầy bar mà pha rượu cho người ta đó. Và cái cha của ông cũng là một người, không những là người pha rượu mà là còn người nát rượu nữa. Là người nát rượu nữa. Rồi ông theo chân cha mình, ông bắt đầu vào cái con đường đó là ông nghiện ngập vào cờ bạc. Mel ông mất hết việc này đến việc khác, cứ apply job rồi lại mất job. Và cứ mỗi lần nữa, anh thề sao? Từ nay sao? Từ nay không uống rượu nữa. Từ nay thôi. Giống như người Việt Nam mà nói sao? Từ nay không uống nữa. Nhưng mà rồi từ dưới này thì sao? Vẫn có uống. Anh vậy đó. Anh cứ mỗi lần như vậy là anh thề như vậy anh càng tệ hơn. Tôi có một người quen, thậm chí mà sao? Ông uống rượu ông té lên té xuống khiêng về ông cạo đầu. Nhưng mà là cứ 3 tháng thấy cạo đầu lần là sao vậy? Lại cứ lại uống lại nữa, lại té nữa, lại cạo đầu nữa. Cứ quay đi quay lại như vậy thôi. Năm 1897, sau 10 ngày trở về say sưa, ông đối diện với cái chết của con trai mình. Và ông nói là thôi, từ bỏ quyết định. Nhưng anh lại tuột dốc càng sâu hơn, như là một cái con sâu rượu vậy. Bây giờ là sâu rượu rồi. Mới đầu nghe bỏ thì nó còn đỡ đỡ, càng bỏ nó càng trở thành sâu rượu. Rồi tuyệt vọng, yếu đuối, bất lực, thì ông đến Chicago và ông quyết định là nơi đó ông sẽ tự vẫn. Nhưng mà cái con đường của ông đó, trong sự thương xót nào đó của Chúa, Chúa lại dẫn ông đi ngang, Chúa dẫn ông đi ngang một cái, phải nói là cái cơ sở truyền giáo. Ông đang đứng sơ rớ ở ngoài thì cái người gác cửa làm sao đó cái nhặt té vào trong cái cơ sở đó. Khi mà thấy anh thì mục sư Harry Monroe, ông đang hướng dẫn bài hát, ông ngưng bài hát và ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cái, tại vì thấy cái con người này nó đau khổ, con người nó toát ra một con người phải nói là quá đau khổ, và xin ông nói mọi hội thánh là cầu nguyện cho con người này. Và tối hôm đó thì Mel đã nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Nhiều năm sau, ông đã trở thành giám đốc của chương trình giải cứu. Sự nghiệt ngập nó tác động đến nhiều thế hệ mà đem cho nhiều thế hệ đó trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa dùng một cuộc đời của mình thôi quý vị. Mình tự cố gắng, mà tôi biết quý vị mình cũng từng cố gắng nhiều lần, nhưng mà rồi càng ngày càng tệ hơn. Có một cái câu chuyện của một nhà truyền giáo, ông kể lại như thế này với một người có thành kiến. Ông này thì có thành kiến với tin lành lắm, với tôn giáo lắm. Chỉ mới nói hơi hơi với vấn đề tôn giáo thôi là cái anh đã phản kháng rồi. Cho nên một hôm cái nhà truyền giáo ông mới thay đổi, ông nói như vậy đó. Ông không nói tin Chúa đó. Ông nói: "Này Bob, bạn có biết tội nhân đi đâu không?" Nhà truyền giáo hỏi. Dễ thôi, mình cũng có thể trả lời mà. Bob trả lời đó: "Tôi biết chắc là ông sẽ nói là đi địa ngục, tội nhân thì đi địa ngục chứ anh gì nữa." "Không," nhà truyền giáo nói, "tội nhân đi nhà thờ." "Tội nhân đi nhà thờ đúng không?" "Tội nhân đi nhà thờ. Chúa không cứu những người cho rằng mình xứng đáng để vào được vào thiên đàng, nhưng Chúa cứu những người đáng phải đi địa ngục." Để nhà thờ là nơi tội nhân được cứu, được thánh hóa, và để là nơi mà ca ngợi Đấng Cứu Thế. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày bắt đầu từng một bước nhỏ thôi quý vị. Mỗi sáng Chúa nhập, tôi phải đi nhà thờ, tôi phải đến sớm để tĩnh nguyện, để học Kinh Thánh, để mình đi với Chúa và Chúa đi với mình, để mình đi với Chúa và Chúa đi với mình. Mỗi chúng ta là một minh chứng tình yêu của Chúa. Mỗi chúng ta rất quan trọng. Chúa chết cho chúng ta là một minh chứng tình yêu của Chúa. Cuộc đời của mình chỉ có tóm tắt một chữ thôi quý vị: ân sủng. Bắt đầu cũng ân sủng và cuối đời cũng là gì? Ân sủng. Cuối đời của mình cũng là ân sủng mà thôi. Cuộc đời của mình suốt đó là một chữ ân sủng. Và đến đây mình cũng là để ca ngợi ân sủng tình yêu Chúa. Và rồi chúng ta đến đây và chúng ta thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, trong cái sự hạn hẹp của tạo vật mà Chúa dựng nên này, xin Chúa hãy chạm con bằng bàn tay dấu đinh của Chúa. Xin nâng con lên cho con thấy cái vẻ đẹp của tình yêu của Chúa. Xin ôm con qua những rối loạn và hoảng sợ, để cho đến khi con thấy sự bình yên và an toàn ở trong Ngài. Hãy ôm con vào tình yêu của Chúa, nơi mà có một cái sự nối kết thiêng liêng vĩnh cửu chỉ một mình con với Chúa." Nguyện Chúa ban ơn chúng ta trên đời của con. Chúng ta hướng lòng vào Chúa cầu nguyện để cho kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa. Mỗi cuộc đời của chúng con là bằng chứng về ân sủng tình yêu của Chúa cho chúng con. Và Chúa, nếu có thể thì Ngài nói chính chúng con, mỗi chúng con là người mà Chúa chết thay. Xin Chúa giúp cho chúng con đi mỗi ngày với Chúa, học yêu Chúa, học sống và chết cho Chúa. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.